16.5 nói lắp có chữa được không? Nhiều cá nhân được hưởng lợi từ nhiều hình thức trị liệu ngôn ngữ khác nhau và từ các nhóm hỗ trợ như Hiệp hội Nói lắp Quốc gia. Trong khi các nhà nghiên cứu tiếp tục thử nghiệm các thiết bị điện tử, dược phẩm cũng như các kỹ thuật và phương pháp điều trị thay thế khác vẫn chưa được chứng minh, thì hiện tại vẫn chưa có cách chữa khỏi chứng nói lắp. Thật không thực tế khi hy vọng rằng bất kỳ phương pháp điều trị nào cũng có thể khiến chứng nói lắp biến mất hoàn toàn. Các phương pháp có vẻ mang lại lợi ích cho một số cá nhân có thể không hiệu quả với những người khác và tình trạng tái phát là phổ biến. Cộng đồng bắt đầu một cách hiệu quả bằng việc chấp nhận tật nói lắp của một người và đòi hỏi sự kiên nhẫn cùng nhiều hiểu biết. Giảm sự thiếu trôi chảy. Việc điều trị chứng nói lắp nhấn mạnh đến việc giảm sự thiếu trôi chảy thường được gọi là định hình sự trôi chảy. Một để sử dụng các chiến lược định hình sự trôi chảy, một người nói lắp sẽ làm việc với một nhà nghiên cứu bệnh học ngôn ngữ nói, SLP, để thay đổi cách họ nói. Mục tiêu của việc định hình sự lưu loát là loại bỏ mọi hiện tượng nói lắp và nói trôi chảy mọi lúc. Một số liệu pháp sử dụng các thiết bị hỗ trợ, chẳng hạn như phản hồi thính giác bị trì hoãn, để hỗ trợ nỗ lực này. Liệu pháp hành vi nhận thức thường được sử dụng như một liệu pháp điều trị chứng nói lắp. Đây là một phương pháp tiếp cận đa ngành, tập trung vào các khía cạnh hành vi, nhận thức và cảm xúc của tật nói lắp. Điều quan trọng cần lưu ý là CBT không phải là thuốc chữa bệnh nói lắp. Mặc dù các chương trình phản hồi thính giác và định hình sự trôi chảy bị trì hoãn có thể có tác dụng đối với một số người nói lắp, nhưng không phải tất cả đều thấy chúng hữu ích hoặc dễ duy trì theo thời gian. Với việc tập trung vào việc loại bỏ tật nói lắp, những phương pháp này có thể bỏ qua những cảm xúc và thái độ tiềm ẩn góp phần gây ra khó khăn trong giao tiếp. Can thiệp sớm là chìa khóa. Mặc dù không có phương pháp điều trị nói lắp nào được chấp nhận rộng rãi, nhưng hầu hết các bác sĩ lâm sàng đều đồng ý rằng can thiệp sớm đóng một vai trò quan trọng. Khi phát hiện được tật nói lắp ở trẻ nhỏ, trẻ nên được chuyển đến SLP để đánh giá toàn diện. Nghiên cứu cho thấy các chương trình điều trị được thực hiện càng sớm thì khả năng nói lắp sẽ tồn tại đến tuổi trưởng thành càng ít. Giải quyết sớm những vấn đề nói năng thiếu lưu loát cũng sẽ giúp trẻ ứng phó với những phản ứng cảm xúc tiêu cực, căng thẳng và tránh những tình huống cần phải nói mà có thể khiến tình trạng nói lắp trở nên nghiêm trọng hơn. Nhiều chương trình can thiệp sớm cũng hỗ trợ cha mẹ người chăm sóc. Không có cách chữa trị cho chứng nói lắp. Điều quan trọng cần nhớ là không có một kỹ thuật, thiết bị hay thuốc nào có thể chữa khỏi chứng nói lắp. Nhiều người nói lắp đôi khi được yêu cầu nói chậm lại hoặc thư giãn khi nói. Dù có ý định tốt, nhưng những lời khuyên này ngụ ý rằng chứng nói lắp là do lo lắng và người nói lắp có thể kiểm soát chứng nói lắp của mình nếu họ cố gắng hết sức. Nói trôi chảy không phải là điều đơn giản và những người nói lắp nên làm việc với SLP để giải quyết nhu cầu giao tiếp cá nhân của họ. Giảm tác động của việc nói lắp. Trong khi các phương pháp định hình khả năng nói trôi chảy tập trung vào việc loại bỏ hoàn toàn tình trạng nói lắp, thì các lựa chọn điều trị khác lại tập trung vào việc hạn chế tác động của nó. Một phương pháp được gọi là sửa đổi nói lắp bao gồm việc xác định và điều chỉnh sự thiếu lưu loát khi chúng xảy ra. SLP sử dụng sửa đổi nói lắp sẽ giúp người nói lắp giảm căng thẳng về thể chất, vượt qua nỗi sợ nói và sử dụng các công cụ để theo dõi lời nói của chính họ. Sửa đổi tật nói lắp bao gồm giáo dục và tư vấn cho người nói lắp với mục tiêu giảm bớt lo lắng khi nói. Nó cũng có thể bao gồm các kỹ thuật để thay đổi khoảnh khắc nói lắp khi chúng xảy ra làm cho chúng ngắn hơn và bớt căng thẳng hơn. Điều gì khiến cho việc điều trị thành công? Cuối cùng, sự thành công của việc điều trị cho người nói lắp phụ thuộc vào mục tiêu, cảm xúc và thái độ của họ đối với chứng nói lắp. Ngày nay, hầu hết các chương trình điều trị đều sử dụng sự kết hợp của các phương pháp được mô tả ở trên. Quan trọng nhất, việc điều trị thành công sẽ giúp những người nói lắp vượt qua cảm giác tiêu cực, giảm căng thẳng đối với việc nói, tham gia vào các hoạt động và cải thiện chất lượng cuộc sống nói chung. Để đạt được mục tiêu đó, SLP có thể khuyến khích việc tự vận động, kết hợp các chiến lược tư vấn và thúc đẩy việc đào tạo gia đình trong việc điều trị chứng nói lắp của họ. Trợ giúp nhóm hỗ trợ. Các nhóm hỗ trợ người nói lắp có thể cung cấp thông tin quan trọng, môi trường mang tính hỗ trợ và cộng đồng cho những người nói lắp. Lợi ích của việc tham gia nhóm hỗ trợ bao gồm khả năng có được những góc nhìn mới về khả năng nói trôi chảy, nói chuyện thoải mái mà không phán xét và giúp người khác hiểu được chứng nói lắp của họ hay. Nhiều người tham gia các nhóm hỗ trợ hoặc báo cáo hội nghị thường niên của NHA đã tăng cường sự tự tin khi phát biểu và thoải mái khi cảm thấy họ không đơn độc. Để tìm một nhóm hỗ trợ trong khu vực của bạn, hãy nhấp vào đây. Lời khuyên dành cho phụ huynh và giáo viên. 1. Đừng bảo học sinh hãy nói chậm lại hoặc bình tĩnh nào. 2. Không hoàn thành câu nói cho học sinh hoặc nói hộ học sinh. 3. Giúp các thành viên trong lớp học cách thay phiên nhau nói và nghe. Tất cả học sinh, và đặc biệt là những học sinh nói lắp, cảm thấy nói chuyện dễ dàng hơn nhiều khi ít bị ngắt lời và thu hút được sự chú ý của người nghe. 4. Yêu cầu chất lượng và số lượng bài làm của học sinh nói lắp giống như học sinh không nói lắp. 5. Nói chuyện với học sinh một cách thong thả, thường xuyên dừng lại. 6. Truyền đạt rằng bạn đang lắng nghe nội dung thông điệp chứ không phải cách nó được nói. 7. Trò chuyện trực tiếp với học sinh nói lắp về những điều chỉnh cần thiết trong lớp học. Tôn trọng nhu cầu của học sinh. 8. Đừng biến việc nói lắp thành điều đáng xấu hổ. Nói về tật nói lắp cũng giống như bất kỳ vấn đề nào khác. Tìm hiểu thêm về điều trị âm ngữ trong khóa học tiếp theo của chúng tôi.